kamone phang.
A di đà Phật, kính bạch thượng tọa, thưa các đạo hữu, hôm nay thượng tọa bên Pháp thì đã nhiều lần thượng tọa qua đây, thượng tọa bố thí cho các Phật tử. Lần này thượng tọa cũng lại hoan hỷ như vậy, tức là ngày hôm nay thượng tọa ở đây thượng tọa bố thí cho, tùy theo sức khỏe của thượng tọa và bố thí cho có thể 2 thời, có thể 3 thời, có thể 4 thời. Nhưng mà sáng thượng tọa làm cho 2 tài xế 1 thời rồi, thành như còn có 3 thời nữa thôi. Thế còn nếu mà thượng tọa không đủ sức khỏe thì còn có 2 thời nữa thôi. Thành ra để tùy liệu thượng tọa bố thí cho ngày hôm nay là hoàn toàn các Phật tử là ngưỡng mộ thượng tọa, thượng tọa từ bi cho. Còn ngày mai đó, vậy thượng tọa ngày mai, sáng ngày mai thượng tọa có bận gì không? Thì sáng ngày mai thượng tọa bận rồi, còn chiều ngày mai thì cũng như thường lệ, tức là 3 giờ chiều thì mời quý vị. Thì chương trình đại khái như vậy, thì thượng tọa hoan hỷ như vậy thì quý vị phải làm đem hết lòng để mà nghe rồi mà thực hành. Cái quan trọng là cái thực hành ạ. Thì xin tất cả quý vị đem hết tâm thành kính và nghe rồi đem về thực hành cho bản thân mình và cho gia đình. Kính mong thượng tọa hoan hỷ bố thí cho chúng con để chúng con có nhiều trợ duyên tiến tu giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật cũng thường nói đến những cái mà khó, việc khó ở thế gian này. Trong những cái việc khó thế gian mà hoặc giả là Đức Phật cho là những cái hạnh phúc lớn nhất, tức là những cái gì khó nhất. Và hạnh phúc lớn nhất đó thì như Đức Phật thường nói là trong những hạnh phúc đó là hạnh phúc thay khi Đức Phật ra đời, mà hạnh phúc thay khi giáo pháp được giảng, và hạnh phúc thay khi đại chúng đồng tu. Thì đó là những cái hạnh phúc lớn mà Đức Phật phải gọi là hạnh phúc. Đức Phật tán thán là như vậy. Và Đức Phật cũng nói rằng là cái khó là khó, cái điều gì khó ở đời này là Phật pháp nhân thân nan đắc, mà Phật pháp nan văn. Tức là thân người thì rất là khó được, mà Phật pháp thì rất là khó được nghe. Và quả tình Phật pháp không phải là một cái việc dễ nghe. Chẳng hạn ở đây có rất nhiều vị đạo hữu thường đi nghe giảng, và khi mình làm cái chuyện gì thường đó thì mình có cảm giác như cái đó là dễ, nhưng là nó không phải là dễ. Bởi vì nó dễ là dễ đối với mình, nhưng mà nó khó là khó đối với thiên hạ. Cũng như chẳng hạn mình bảo ở đời này cái gì là khó, chẳng hạn mình nghĩ rằng là làm giàu là khó. Thế nhưng mà những tay mà giàu sang, mà giàu từ hồi giàu từ trứng trong nước, tức là từ mới ra đời đã giàu và cứ như vậy thừa hưởng tài sản và giàu sang, mấy tay đó họ sẽ phản đối mình, họ bảo giàu đâu có khó. Bởi vì hồi nào giờ tôi thấy luôn luôn là tôi giàu rồi, tôi thấy giàu nó khó. Thì tại vì họ được cái phước đó rồi, họ quen. Cũng như có nhiều vị Phật tử có cái nhân duyên là được nghe pháp, cho nên nghĩ là dễ chứ không phải là khó. Nhưng thực ra khó là như thế nào để gọi là khó? Nghĩa là đa số người không làm được, chỉ có thiểu số người được, thì cái đó gọi là khó. Như chẳng hạn những vị giàu sang tột bực thì vẫn là thiểu số, còn thì không được như vậy là đa số. Thì cũng giống như nghe pháp cũng vậy, nghe pháp mà thường được nghe thì chỉ vẫn là thiểu số, và đa số là vẫn không được nghe. Cho nên tôi nói ví dụ một điều thôi, cũng phải ghi nhận công đức của mấy chùa bên Hoa Kỳ cũng như Phật tử ở bên Hoa Kỳ. công đức của chùa đó là do nơi Phật tử đóng góp và xây dựng nên bằng từ vật chất cho đến tinh thần. Vật chất đó là của cải của người Phật tử gom góp và để tạo dựng nên cái mái chùa, và tinh thần là cái tinh thần tu học của Phật tử, thì làm cho ngôi chùa nó trở thành có xác và có hồn. Còn nếu mà chỉ có ngôi chùa mà hoang vắng, lạnh lẽo, âm u, không có người lui tới, thì ngôi chùa đó chỉ là một ngôi chùa bệnh nặng và chờ chết, giống như là một người bệnh lúc nào cũng lạnh lẽo, không có hơi ấm của sự sống. Người đó nằm trên giường bệnh như vậy và chờ chết thôi, không có một cái hoạt động gì cả. Thì cái ngôi chùa nó cũng hệt vậy. Cái ngôi chùa mà một khi nó thành tựu, tức là nó vừa rộng rãi cho người Phật tử có chỗ để tu học, mà mọi Phật tử cũng về đó tề tập, thì ngôi chùa đó nó được thành tựu đúng nghĩa, nó mạnh mẽ và nó có sức sống. Thế thì khi thành ra, khi mà tán thán một cái ngôi chùa nào là phải tán thán tinh thần của Phật tử ở cái ngôi chùa đó. Thì tôi phải nói là cũng rất nhiều cái công đức của những ngôi chùa, một số ngôi chùa bên Hoa Kỳ này cũng như Phật tử ở những ngôi chùa đó. Tôi thường đi giảng ở bên xứ Bắc Mỹ này, tức là Canada và Hoa Kỳ, hơn 10 năm nay liên tiếp. Năm nào tôi cũng bỏ ra một tháng ở bên này cũng như là một tháng ở bên Canada, và tôi biết cái tình hình sinh hoạt chùa chiền ở bên này nhiều. Và như vậy khi mỗi lần tôi trở về Âu Châu thì tôi có một cái trách nhiệm của giáo hội bên Âu Châu, tức là họ chịu cái trách nhiệm về Hoằng Pháp. Thì Hoằng Pháp thì phải đi đó đây để mà giảng dạy và để mà tìm hiểu cái sự học Phật và tu Phật, cái nhu cầu học Phật của người Phật tử. Và tôi thấy ở bên châu Âu thua kém ở bên này. Thì chùa cũng không có nhiều bằng, và chùa thì cũng nhỏ, mới đây chỉ có ngôi chùa lớn nhất Âu Châu được xây dựng là ở bên Đức, chùa Viên Giác. Với sự giúp đỡ rất nhiều của chính phủ Tây Đức, vậy bây giờ là chính phủ Đức rồi, lúc trước là Tây Đức, Cộng hòa Liên bang Đức, và những người Phật tử sống tại Đức, họ tạo dựng nên một ngôi chùa lớn. Còn kỳ dư ra thì chùa Âu Châu rải rác chỉ là nhà mua lại để làm cái chùa nhỏ. Và Phật tử của Âu Châu cũng rải rác, và tinh thần học đạo thì cũng có, nhưng mà thường xuyên thì có lẽ không bằng bên Hoa Kỳ. Chẳng hạn như kỳ mới ở bên Âu Châu thì có tổ chức mấy năm liên tiếp, là cứ vào một mùa hè thì có một khóa giáo lý Âu Châu. Khóa giáo lý đó được tổ chức thay phiên ở mỗi nước, tức là thí dụ khóa này tổ chức Thụy Sĩ, thì khóa sau Hà Lan, thì khóa sau là Bỉ, khóa sau nữa Đức, khóa sau nữa Pháp, rồi khóa sau nữa Đan Mạch, rồi cứ như vậy mà luân lưu khắp Âu Châu. Và một khóa như vậy là của giáo hội Phật giáo ở bên Âu Châu tổ chức và cho toàn thể Phật tử Âu Châu. Thì cái khóa đó người Phật tử Âu Châu tham dự rất là đều đặn và tương đối là khá. Và có mấy quý thầy ở Hoa Kỳ, có một số quý thầy về bất ngờ về với những Phật tử khác, nhưng mà trùng hợp với cái thời gian đó và quý thầy cũng tham dự. Và mấy thầy ở Hoa Kỳ lại ngược lại với tôi, tức là mấy thầy Hoa Kỳ lại tán than Phật tử Âu Châu mà bảo là trời ơi, sao Mỹ đông vậy mà làm không được mà Âu Châu làm được hay quá. Chẳng hạn như là Thượng tọa Nguyên An ở Seattle, cũng như Thượng tọa Minh Tuyên cũng ở Seattle, cũng ở Columbia, những tiểu bang Washington đó. Thì hai thầy đó có về dự những cái khóa vừa rồi đây, và hai thầy đó về dự và xem theo dõi cái khóa học và nói chuyện với tôi. Và quý thầy rất là thích thú cái khóa học đó, tại vì thấy Phật tử các nơi tề tập, các nước tề tập lại đông đảo, rồi mướn cái trường nội trú rất to, rồi có chánh điện Phật tử ở đó học tu học 10 ngày. 10 ngày tu học đó là coi như rằng là 10 ngày bát con trai, nghĩa một ngày 3 thời tụng kinh và 3 thời giáo lý, 3 thời ăn luôn, nghĩa là ăn đồng huề với tu, không có thua. Ăn 3 cữ, học giáo lý 3 cữ, tụng kinh 3 cữ, cái gì cũng 3 cả. Đã. Rồi sinh hoạt cũng có sinh hoạt của gia đình Phật tử, tức là gia đình Phật tử thì cắm trại ở trong khuôn viên của trường, còn học viên chính thức thì ở trong trường. Vì là trường nội trú cho nên có rất nhiều phòng, mà mỗi người một phòng tùy nơi, có nơi thì người thì hai người một phòng, có người một phòng mà ở như vậy rồi ăn học trong suốt 10 ngày. Thì quý thầy, hai thầy tôi mới đề cập đến, quý thầy có nói với tôi rằng là chắc là sau cái chuyến này thì về thí nghiệm thử ở cái vùng địa phận của quý thầy, thí nghiệm là làm cái khóa ở đó thử, rồi sau này cũng có thể nghĩ cách để mà làm cái khóa bên Mỹ. Mà nếu khóa bên Mỹ mà làm được đúng tinh thần như vậy thì đông hơn, tại Phật tử bên Mỹ đông hơn Âu Châu nhiều, chư tăng cũng đông hơn, chư tăng bên Âu Châu ít hơn, cho nên giảng dạy cũng rất cực. Tại vì quý thầy ít, còn bên này thì đông. Khi nào đông thì nhân tài cũng lắm, còn bên kia ít, cho nên nhân tài nó cũng ít, thành ra nó cực. Thế thì mấy thầy lại tán thán mà bảo Phật tử Âu Châu chịu khó về học như vậy, chịu khó thể tập như vậy hay thiệt, bội phục. Tôi thì mỗi lần qua bên xứ Âu Mỹ giảng, bên Bắc Mỹ giảng thì tôi lại nói là tôi bội phục bên Phật tử bên này. Phật tử bên này thì rất là thường xuyên đi nghe giảng, mà có khi kể cả ngày thường. Bên Âu Châu ngày thường là dứt khoát, là chuyện đó là chuyện không có rồi, không thể nào giảng ngày thường được. Nhưng mà bên Mỹ này tôi đi rất nhiều địa phương giảng ngày thường mà cũng vẫn đông đảo như thường. Thì cái đó lại là cái tôi khen. Và có một cái điểm khen nữa của cái xứ Bắc Mỹ này là chùa chiền tổ chức bát quan trai rất là đều đặn tu học á. Và khi tôi qua bên này, tôi qua rất rơi vào rất nhiều dịp mà tu bát quan trai, mà tôi cũng là người chủ trương kêu gọi Phật tử phải tu bát quan trai, cho nên tôi mới ra công dịch cái quyển bát quan trai thập giảng á để mà dạy cho mọi người tu. Thế mà ở Âu Châu thì rất có ít tu bát quan trai. Ngay cái ngôi chùa mà tôi và thầy Nhất Trân là hai thầy đi giảng khắp Âu Châu trụ xứ, mà ngôi chùa đó cũng 6 tháng mới có một kỳ bát quan trai. Tức là một năm tu có 2 lần, tu qua sợ thành Phật mau. Hả? Cho nên khi mà tôi qua đây tôi thấy cái thọ bát, thì tôi mới về bên Thanh Anh khi tôi giảng, tôi cũng nói. Tôi bảo rằng là bên Hoa Kỳ họ là mỗi tháng một lần, mà thời Đức Phật đó là người Phật tử là phải một tháng 6 lần thọ bát quan trai. Mà nay mình nó không phải một tháng 6 lần mà 6 tháng một lần. Cũng bấy nhiêu đó, con số nó chỉ có đổi ngược thôi. Còn mà bên Hoa Kỳ thì họ có thể một tháng một lần, có chùa còn 2 tháng, một tháng 2 lần nữa. Tôi phục cớm lắm, mà bên Âu Châu khó khăn. Và từ đó thì Phật tử Khánh Anh mới cố gắng làm thế nào để một tháng một lần. Và một tháng một lần bây giờ nó bắt đầu thành tựu. Thành tựu tức là thói quen rồi, nghĩa là không có tháng nào bỏ cả, mà mỗi tháng một lần. Nhưng cũng chưa phải là thành công, khi mà kéo dài cả gần 2 năm nay là một tháng một lần tại chùa Khánh Anh. Nhưng chưa phải thành công là bởi vì một lần tôi lên giảng và trong những khóa tu bát quan trai thì chỉ có 20 mấy người thôi. 30 người là mừng lắm, là mấy người tu bát quan trai mừng lắm, là bảo hôm nay đông lắm thưa thầy, trên 30 người. Mà Phật tử tại Khánh Anh có bao nhiêu người? Phật tử mà thường lui tới lễ bái tụng, lễ bái cúng vong cầu siêu cầu an gì lui tới chùa Khánh Anh ấy, phải nói là con số tệ nhất cũng 3,000. Mà chùa có cái danh sách địa chỉ của cái vùng đó, có thể nói rằng là từ 5,000 trở lên và cho đến 10,000 ở trên khắp nước Pháp. Nhưng mà nói cái số Phật tử mà thường xuyên lui về chùa để cầu cúng á, cái con số đó tệ nhất cũng phải 3,000 tệ nhất. Tôi cho là con số tệ nhất đi, 3,000 mà chỉ có 3 người tu, tức là con số tỷ lệ là 1%. Tức là trong 100 người gọi là Phật tử chỉ có một người tu học. Mà nhưng mà tu học rồi là một chuyện, Phật pháp nan văn rồi, văn rồi là một chuyện, văn rồi mà lại còn duy tư và tu được nữa mới là đáng kể. Văn tư tu mới văn thôi, có khi văn rồi á, thì quên, ô cái tai này rồi tai kia nó ra tai kia rồi quên, thoạt nhớ thoạt kênh quên, đó là hạng trung sĩ đấy. Tức là trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, tức là hạng bậc trung, bậc căn cơ mà chung nghe đạo thì khi nhớ khi quên thì đây thuộc đại đa số là chung. Thế thì như tôi nói như vậy đó, thì mình thấy tỷ lệ là cứ 100 người mang danh là Phật tử thì chỉ có một người tu học. Như vậy chuyện tu học là khó rồi. Mình thấy rõ như vậy, tại vì 99 người làm được mà chỉ có một người làm được thôi. Và rồi nghe rồi mà còn gìn giữ được, cũng giống như là cái chuyện mà mình đi cầu vật chất ở thế gian, cầu của báu, của tiền bạc, của cái, cầu những chức vụ gì đó để mình làm cái sự sống cho mình ở đời sống này. Cầu là chuyện khó rồi, mà khi có được mà giữ nó cho đến cùng cũng là một chuyện khó. Thì cũng vậy, cái người nghe pháp, nghe là một cái chuyện khó được. Như tôi nói, 100 người mới có một người được nghe là khó rồi, mà nghe rồi mà giữ nó được lại là một chuyện khó nữa. Giữ nó được có nghĩa rằng là cái gì mình đã lãnh thọ được, mình đã hiểu được, mình có thể làm vốn cho mình hoài. Khó lắm. Về rồi là quên. Giáo pháp của Đức Phật chia làm 3 thời kỳ, là chính pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chính pháp là thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nghĩa là Phật có mặt, giáo pháp được thuyết, được tuyên thuyết từ kim khẩu của Ngài. Chư Tăng là hàng thánh tăng không, là thời đó gọi là thời kỳ chính pháp. Tượng pháp là cho đến thời kỳ mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà thánh tăng còn đầy đó, giáo pháp cũng còn được tuyên giảng. Và mặt pháp là cái thời kỳ mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn, thánh tăng cũng ít xuất hiện, và giáo pháp không còn được tuyên giảng, và còn có khi bị tuyên giảng một cách lệch lạc. Thì thời kỳ nó là mặt, mà người ta không có xu hướng cầu đi chính pháp nữa, mà người ta có xu hướng khác đó. Thế thời đó gọi là thời mạt pháp. Thế thì mình cũng thấy ngay vậy, cái thời kỳ chính pháp đó làm thế nào mình kéo cho dài, hoặc là ít ra thời kỳ tượng pháp mình kéo cho dài để thời kỳ mạt pháp nó lâu đến. Thì chẳng hạn như đây, khi mình ngồi nghe pháp ngay đây, ngồi mình mặc áo tràng trang nghiêm, trước đối diện mình là Đức Phật và Chư Tăng, và mình nghe chính giáo pháp như vậy, mình chăm chú ghê lắm. Đó là thời kỳ chính pháp. Nghe xong hồi hướng rồi, bắt đầu xuống cái phòng ăn ở tượng pháp nó còn sơ sơ, lái xe về tới nhà nó mạt pháp quên hết trơn, đầu phố đỏ. Thế là khi mình cởi cái áo tràng của mình ra, mình xuống dưới nhà ăn, mình thu xếp lại xuống dưới nhà ăn, ngồi ăn và nói chuyện, là bắt đầu nó còn tượng thôi, nó còn sơ sơ thôi. Về tới nhà rồi là bắt đầu nó đâu đó nó mặt pháp lại. Và thời kỳ chính pháp của mình nó chỉ kéo dài được có tiếng rưỡi đồng hồ à. Không kéo dài hơn, tại vì nếu thầy nào bây giờ cố gắng cãi cái nghiệp đó, tức là thầy nào nó cố gắng bảo tôi duy trì thời kỳ chính pháp cho Phật tử bằng cách tôi sáng từ sáng đến tối, cũng thất bại. Tại 1:30 thôi, từ 1:30 trở đi là ngủ hết, hoặc giả là mệt mỏi không vô nữa. Mệt mỏi đó, phải có nghỉ, phải có nghỉ xả hơi, phải có lui ra đó. Thì dụ như thế. Thế thì chính vì cái liên vấn đề đó mà tôi mới nói Đức Phật bảo rằng là cái điều khó đó là nhân thân năn đắc mà Phật pháp năn văn. Phật pháp khó để nghe lắm. Thân người đã khó được rồi, mà quả tình phải thân người khó được. Cho nên biết bao nhiêu chúng sinh ở cái tinh cầu này cũng chỉ có bao nhiêu 4 tỷ bao nhiêu người đó, thì trong số đó nghe pháp được bao nhiêu người mình đếm coi. Cho nên được cái nhân thân, ngoài ra thú vật này kia, nếu kể hết những cái loại thú vật thú gì hết đó, kể hết chung là chúng sinh đó, thì chúng sinh mà được cái thân người này nó không phải là nhiều. Mà rồi cái số đó mà nghe pháp không phải là nhiều đó. Rồi cái số mà nghe được đã ít ỏi rồi, mà nghe được mà như tôi nói mà duy trì được cái thời kỳ chính pháp đó, duy kéo dài cái thời kỳ chính pháp cho mình, giữ gìn cái hiểu biết đó cho mình, thì quả là ít nữa. Mà mình bị những cái mê hoặc ở bên ngoài nó quấy phá, nó làm hủy đi những cái hiểu biết và tín tâm nó của mình đó. Để cho mình có một cái hiểu biết, mình bị một cái cơn lốc, một cơn bão, giống như cơn bão đang xảy ra ở Mỹ này. Cơn bão đó nó đi đâu, nó kéo mọi cái thứ đi theo. Thì cái cơn bão của cái xu hướng thế gian này, tham dục của thế gian, ái nhiễm của thế gian này, nó sẽ kéo hết cả cái tư tưởng tư duy của mình đi. Mà mình yếu ớt của mình như một ngọn cỏ đứng giữa một cái cơn lốc tư tưởng của mọi người. Tư tưởng của mình như ngọn cỏ, cho nên mình bị cái tư tưởng của đám đông nó lôi kéo. Và dĩ nhiên mình phải hiểu biết rằng là cái si mê khi nào cũng là cái đa số, thánh khi nào cũng ít, mà phàm phu khi nào cũng đông, luôn 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 như thế. Thế mà cái đông nó luôn luôn có cái lực mạnh mẽ của nó, cái lực mạnh của nó kéo cái người ít ỏi đi, nhưng mà chỉ có thánh thì mới bất động được, thì mới là mà thức ca ra tâm vô động chuyển được. Còn ngoài ra thức ca ra tâm tức là như là cái tâm kim cương, tâm nó bền vững như kim cương, sáng cho chiếu như kim cương, tâm nó không có lay động. Mà còn kỳ dư ra là hết thảy đều bị lay động, đều bị lôi kéo. Thế thì cái thời gian mà mình trực diện, mình đối diện với lại giáo pháp thì rất ít, mà cái thời gian mình trực diện với những cái phong ba kia thì rất nhiều. Thì chính vì cái đi lẽ như vậy cho nên để mình bảo vệ cái chính pháp ở nơi mình, cái thời kỳ chính pháp ở nơi mình mà cũng bảo vệ chính pháp ở nơi mọi người, cái chuyện nó phải là một cái chuyện cũng giống như là một sự đấu tranh của mình. Mà cái đấu tranh đó của mình nó đấu tranh để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người và bảo vệ cái hạnh phúc. Và cái đấu tranh đó chính là một sự tu tập. Sự tu tập đó để làm thế nào mình khắc chế được những cái nhiễm nơi tâm của mình, mình có thể khắc chế nó được. Và mình có thể giúp đỡ cho thiên hạ được. Thế thì chính vì như thế, hai cái trường hợp mà khó mà Đức Phật nói đó là nhân thân nan đắc và Phật pháp nan văn đó. Đức Phật nói là hai cái đó là khó. Thì Đức Phật mới nói vì khó cho nên người nào làm được nó, người đó mới đạt được cái hạnh phúc. Hay là nói ngược lại, cái hạnh phúc khi nào cũng khó cầu đó. Cho nên đó là những cái hạnh phúc mà khó làm được. Đó là hạnh phúc mà hạnh phúc thay Đức Phật ra đời đó, hạnh phúc thay giáo pháp được giảng, mà hạnh phúc thay đó, chư tăng hòa hợp, mà hạnh phúc thay đại chúng đồng tu. Tức là đại chúng đồng tu là như hôm nay, nói ví dụ vậy, là khi mà mọi người cùng tu, mà khi mình cũng có thể thể nghiệm ra là hạnh phúc thay đại chúng đồng tu, mình có thể thấy được là bởi vì cái khi mà đại chúng không có đồng tu đó, thì mình sẽ thấy rằng là đại chúng mà hợp với nhau lại mà không có một sức tu thì nó rất là nhiều cái chuyện phiền não xảy ra giữa cá nhân này và cá nhân kia. Tại mỗi cá nhân là một ý kiến, mà cá nhân nào cũng lấy mình làm chủ đề, lấy mình làm chính hết. Cho nên cá nhân nào cũng không có muốn phục tùng cá nhân nào, và cá nhân nào cũng muốn những cá nhân khác để phục tùng cá nhân này. Cho nên chính vì cái ý đó mà nó mới khiến ra có sự xung đột, có sự tranh chấp. Chính vì vậy cho nên cái ngã đó là một cái hại vô cùng. Cái ngã chấp của nó, cái mà chỉ nghĩ cho mình đó, cái đó là một cái hại vô cùng. Cái đó người ta có thể nói là ích kỷ ở ngoài đời, ở trong đạo pháp gọi là cái ngã chấp đó. Cái những cái đó nó sẽ gây hại vô cùng. Hại ở cái điểm nào? Bình thường mình không có thấy nó là hại, nhưng mà nếu mình nhìn những cái lặt vặt là mình thấy nó hại. Là tất cả những cái gì làm cho mình buồn phiền đều do cái đó hết đó. Như Đức Phật nói, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi, thành ra tôi mới phiền. Chứ nếu mà nó đánh người ta, nó hại người ta, nó mắng người ta, chưa chắc tôi đã phiền. Nhưng mà vì tôi nó cho nên mới phiền. Chẳng hạn tôi đến chùa đó, mà có người xúc chạm đến tôi, nói ví dụ vậy, tôi đang ngồi đuổi tôi đi chỗ khác, thì dù như thế tôi sẽ giận đó. Tôi đi chùa có công lâu năm lâu tháng, bây giờ tôi đến sư bà không thèm nhìn tôi, tôi cũng giận. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà có thể rằng là bất cứ một cái, vì cái ngã cho nên mình rất nhiều, tạo nên nhiều cái ngộ nhận cho mình. Nó ví dụ như thế. Mà chính cái ngã đó đó, mình mới thấy là mình mới có thù thương ghét giận. Mà chính những cái thù thương ghét giận đó mới khiến cho mình mới sinh tâm rằng là giúp hay là hại đó. Cho nên chỉ dù bây giờ mình nghĩ coi, mình nghĩ mình đây, những cái lặt vặt như tôi nói đó, là mình khổ cũng từ do cái ngã chấp. Mà những cái lớn cũng là ngã chấp. Những cái lớn là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là mình xui xẻo, mình sinh ra đời là người Việt Nam, cái nghiệp của đất nước Việt Nam nó chịu cái cảnh như vậy, chịu cái cảnh rằng là chiến tranh kéo dài bao nhiêu năm tháng. Mà chiến tranh nó cũng chỉ vì ngã chấp, chỉ vì những cái ngã không hả? Chỉ vì những mình không may mắn, mình có những người lãnh đạo không có thương dân chúng, không có thương đồng bào, họ nghĩ cho quyền lợi của họ, cho nên mình mới khổ. Cho nên mình mới khổ. Thì chính cái vì nghĩ cho họ, thì cái đó nó gọi là cái ngã chấp hay là cái ích kỷ. Và họ, hay là mình nói khác, mình lên án họ là độc tài. Nhưng mà nếu mình nghĩ kỹ, nếu mà mình mà không có tu tập, ở đây mình chúng ta ai cũng có chủng tử của độc tài hết. Tại mình không có phương tiện và môi trường để độc tài đó thôi. Tại vì bây giờ mình chỉ là một người Phật tử trong chùa, mình cho nên mình không có quyền để độc tài với ai. Chứ nhiều cái đôi khi cái ý độc tài của mình nó khởi trong đầu của mình bằng cách mình nghĩ mà, chứ mình mà có quyền hay có hạn là cái đứa này chết với mình. Tức là tại mình không có quyền ấy. Chứ nếu mình có quyền, chắc chắn mình cũng thẳng tay đối với những kẻ mình ghét, hay là những kẻ nào mà làm những điều mình không thích, hay là mình cho là sai. Đó. Thì nói tụ chung người nào cũng có cái mầm mống đó hết. Người nào cũng có mầm mống đó hết, không ít thì nhiều. Nhưng mà mầm mống đó nó chỉ có phát triển mạnh khi nào nó gặp môi trường. Tức là nếu mình lại được quyền lực trong tay, mình được thế lực ở trong tay, thì cái môi trường đó nó mạnh. Còn nếu mình không có cái quyền lực hay cái môi trường, cho nên nhiều khi, đôi khi mình cũng phải cảm ơn trời Phật là mình không có quyền lực. Không thôi thì chúng cũng kết án mình lắm. Tại vì mình cũng có khả năng độc tài hay là độc đoán. Cho nên chỉ có người tu thôi, chỉ có cái sự tu thôi, nói thẳng vậy, chỉ có cái sự tu mới có thể bảo vệ cho mình. Tại vì một cái người như thế, người đó không bảo vệ được cho mình. Người đó nghĩ đủ mọi cách để bảo vệ cho bản thân họ, cho nên họ gây khổ cho kẻ khác. Nhưng chính vì vậy họ càng ngày càng nhiều kẻ thù, họ càng ngày càng nhiều người ghét. Và chính vì có đôi khi họ không có một cái hiểu biết, cho nên đôi khi tự nhiên cái người không thù họ cũng tạo cho người kia trở thành thù của họ. Đó. Cũng chỉ vì những cái ngã. Đó. Thế thì chỉ có cái người tu học Phật Pháp, Đức Phật chỉ bày. Đức Phật cho rằng là chỉ có con đường tu học là con đường để khai mở cái trí tuệ, khai mở cái từ bi. Cái con đường đó nó mới có thể đem đến cho mình hạnh phúc, tức là bảo vệ cho mình. Bảo vệ mình không có bị đau khổ ràng buộc, đau khổ không còn xâm nhập được mình. Và khi bảo vệ cho mình được, thì có khả năng bảo vệ cho kẻ khác được. Còn ngay chính mình bảo vệ cho mình không được, thì làm thế nào mình bảo vệ cho người khác được? Cho nên trước nhất phải làm thế nào để bảo vệ cho chính mình. Và Đức Phật cho rằng là hạnh phúc đó không phải rằng là cái ý của mình được như ý. Mình được như ý chưa hẳn đã là hạnh phúc. Cái này người nào cũng có thể, chỉ cần bỏ công ra một phút suy tư, người đó cũng có thể thấy ngay. Trong đời của mình có rất nhiều lần mình cũng được như ý rồi, nhưng mà cái như ý của mình nó chưa chắc cũng đã đem lại hạnh phúc. Chưa chắc cũng đã đem lại hạnh phúc. Mà có nhiều cái không như ý nó xảy đến với mình, mà không như ý đó nó lại là một cái sự hạnh phúc cho mình. Thế giờ tôi nói một cái thí dụ rất là dễ hiểu, giản dị. Có nhiều cái mình cầu cho mình được, và khi mình được rồi thì mình hối hận vô cùng. Mình cầu cho mình thoát, tức là mất nó đi. Đó, có nhiều cái điều mình cầu trong đời nó như vậy. Có rất nhiều khi vậy. Hay là có nhiều cái á, mình sợ nó đến với mình lắm, nhưng mà khi nó đến với mình rồi thì mình lại thấy rằng là tốt, may phước. Chẳng hạn tôi nói bây giờ, nói một cái cụ thể, chẳng hạn đâu ngay xa ở trên chùa Từ Quang á, thầy Quảng Trơn á, hồi xưa thấy đi vượt biên, hồi xưa ở Việt Nam thấy ở chung ngôi chùa với tôi mà, thấy đi vượt biên. Thì tôi thấy đi vượt biên 3-4 ngày không thấy trở về, thì tôi nghĩ là đi rồi. Đó. Công an qua hỏi tôi nói ông thầy này về quê. Công an khu vực hỏi tôi, bảo về quê sao không khai báo. Tôi nói rằng là tại vì ông về đột ngột rồi tôi cũng không biết, nhưng mà ông về ở sau này ông mới báo tôi mới biết là ông đi về quê rồi. Rồi chừng nào ông lên tôi cũng chưa có hay. Nhưng mà chỉ có sau đó 1-2 ngày thì thầy Quảng Trơn này xuất hiện lù lù đi về. Đi về rồi nói với tôi rằng là tôi đi vượt biên. Rồi trên xe lửa nó đông người quá, thấy không có chỗ ngồi mà thấy đi mỏi mệt quá. thì mới leo lên trên cái nóc xe lửa. Leo trên nóc xe lửa nằm ngủ một giấc cho nó khỏe, tại ở dưới chen chúc chật chội không có cái chỗ ngồi nữa, thì nó leo lên trên mui nằm ngủ. Công an nó leo lên nó bắt, tại vì nó không có cho nằm mà ngồi ở trên mui. Mà người ta, nếu vị nào đi xe lửa Việt Nam biết, ngồi trên mui nhiều lắm, đầy hết. Thì nó bắt thấy xuống, nó phạt tiền, nó xét giấy tờ và nó phạt tiền, thì xe lửa đi mất, thấy ở lại trại, cho nên vì vậy thấy trễ chuyến tàu. Thế khi thấy đóng tiền phạt mà nó thả thấy ra, thấy đi tiếp ra ngoài Phú Yên đó, thì chuyến tàu đi mất rồi. Cho nên thấy về thấy nói với tôi là xui xẻo, cái số đấy nó xui. Hả? Tức là thấy không được như ý. Nhưng mà đó là một cái may trong đời của thấy. Cho nên hôm nay tôi còn nhìn thấy mặt thấy, mà mọi người cũng nhìn thấy mặt thấy. Bởi vì con thuyền mà bỏ thấy ra đi, con thuyền nó không bao giờ đến chốn hết. Toàn bộ những người trên đó mất tích cho đến ngày hôm nay gần 15 năm rồi. Tức là nếu mà được như ý là tiêu rồi. Đã. Đã. Thế thì ở đời này mình thấy có nhiều cái không phải rằng là mình cứ cầu như ý đó là hạnh phúc, mà không hẳn rằng là không toại ý là sự bất hạnh đâu. Có khi không toại ý đó mới là cái may mắn trong đời cho mình. Có khi cái toại ý đó mà mới là cái hại cho mình. Thế nếu mà mình tinh ý, mình để ý như vậy, mình thấy, mình biết ngay à. Nhưng vậy thì chung cục thì là cái sự hạnh phúc đem đến đối với mắt của Đức Phật nó là gì vậy? Thì Đức Phật chỉ cho rằng là làm thế nào mình được một cái sự yên ổn ở nơi tâm hồn, cái đó là hạnh phúc tối thắng. Cái đó hạnh phúc tối thắng. Mình nếu mình ngồi mình suy nghĩ thử xem, để mình so sánh xem hạnh phúc nào sướng hơn, hơn cái hạnh phúc đó. Cho nên Đức Phật có nói một câu là không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Đức Phật cho là hễ cứ tâm hồn an tĩnh, đó là niềm hạnh phúc. Có nhiều người nghĩ rằng là vật chất mới là đem đến hạnh phúc, chẳng hạn bây giờ có vàng cho nhiều, có của cải cho nhiều, thì hạnh phúc hơn là an tĩnh tâm hồn. Nhưng mình đừng quên đi, sở dĩ tại sao mình phải cầu vàng, cầu ngọc, cầu của cải, tại sao vậy? Cũng chỉ để an thôi. Cũng chỉ để an thôi mà mới cầu nó. Chứ nếu quả tình mà hễ người nào mà cầm vàng á, là người đó sẽ bị theo giết, thì mình cầm được cục vàng mình sẽ lén lén bỏ ngay vào nhà hàng xóm, để cho mình khỏi bị theo giết. Nếu người nào mà ôm vàng, người đó sẽ bị một chứng bệnh nan y không chữa được, mình cũng sẽ vứt vàng ra ngoài đường ngay lập tức. Cho nên sở dĩ mình mà đại đa số người ta nghĩ tới vật chất là bởi vì vật chất vàng bạc châu báu, người ta nghĩ nó đem đến một phần an cho người ta. Tức là tâm lý là như vậy, hết tôi có tiền có của, tôi muốn làm cái gì thì tôi làm được, cho nên tôi sướng. Như vậy tôi muốn làm gì thì tôi làm được, cái mà tôi muốn làm mà tôi làm được, cái đó là một cái trạng thái của không có lo âu. Còn nếu mà tôi muốn làm cái đó mà tôi làm không được thì tôi phải lo, tôi phải buồn, tôi phải nghĩ cách. Cho nên chính cái mà tôi muốn làm gì tôi làm được, cái đó đem đến cho tôi một sự không có âu lo gì cả. Là bởi vì tôi biết trước là tôi làm được mấy cái đó, cho nên tôi không còn âu lo. Cho nên bây giờ của cải nó mới có giá trị. Nhưng mà mình nghĩ coi, nếu của cải mà khi mà nó trở ngược lại, nó không đem đến trạng thái an cho mình, mà nó đem trạng thái bất an cho mình vứt nó ngay. Thì dù bây giờ kẻ cướp tấn công mình, thì mình có khư khư đổi tính mạng của mình lấy cái hột xoàn của mình không? Không. Mình sẽ tháo nó ra mà đừng có bắn cho nè. Mình sẽ moi nó, mình đưa cho nó ngay. Đó, mình bảo đừng có bắn bậy ra, cho. Mình sẽ rút ra mình cho. Chứ không khi nào mình bảo là tôi thà chết chứ không có cho anh cái này. Nếu mà nó cầm cái súng nó dí mà đó là một kẻ hung tợn. Cho nên mình thấy ngay rằng là vàng bạc hay là vật chất sẽ mất ý nghĩa. Đó. Nếu mà cái an nguy ở bản thân mình, đừng nói là vàng bạc, bây giờ tôi nói đến vợ chồng con cái cũng vậy nữa. Có khi nguy hiểm đến bản thân của từng cá nhân, mà một người nếu không có một cái lương tri, tức là về lương tâm, người đó thuần vật chất thôi, người đó cũng có thể bắn đứng cả vợ con, để mà mình được thoát thân. Những cái đó mình thấy ở nhiều cái mẩu chuyện thế lắm. Chẳng hạn giữa những cái chuyện có thật ở bên Trung Quốc mà vào cái thời kỳ cách mạng văn hóa, mà khi mà rằng là Hồng vệ binh nó đem nó tra khảo với người tội nhân giữa đám đông liệng đá mắng chửi và bắt người ta phải chửi mắng bà vợ, lên án bà vợ hay bà vợ phải lên án ông chồng, có nhiều người cũng phải làm chuyện đó. Mình còn thấy rõ như vậy mà. Mà bình thường mình nghĩ vậy chứ, ơi cái hạnh phúc của tôi đâu có phải cái chuyện đi học đạo. Học đạo là cái chuyện xa xỉ phẩm. Chuyện đó là để cho mình rảnh rỗi thời gian, không biết làm gì ấy, đi chùa học đạo. Còn thì giờ mình lo xây dựng hạnh phúc. Nó hạnh phúc đó là làm sao kiếm vàng, kiếm bạc, kiếm tiền, kiếm của. Làm sao kiếm vợ đẹp hay là chồng khôn. Thì dù như thế. Nhưng mà thì tất cả những cái đó cũng đều chỉ là, nó chỉ có cái lợi của nó là nó có thể đem đến cho mình một phần an lạc nào nhất thời, tức là trong một giai đoạn nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, chứ không phải rằng là trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng đem đến cho mình sự an lạc. Đó. Người chồng, người vợ, con cái hay là của cải, không phải là bất cứ lúc nào cũng đem đến cho mình an lạc. Chẳng hạn cho nên khi mình bị kẻ cướp tấn công thì cái người giàu với người mệt, nó nói ví dụ một điều vậy thôi. Tôi có một lần tôi mới đi qua xứ Tây Ban Nha. Tôi đi cùng với lại Thượng tọa Thánh Thiện, trụ trì chùa Thiện Minh ở thành phố Lyon. Thì tôi mới thấy sau khi đi làm lễ ở một thành phố gần biên giới với Pháp, Tây Ban Nha, thì sau đó thì tôi mới thấy, mới đi qua bên Tây Ban Nha tới thành phố Barcelona. Barcelona là thành phố to lắm của Tây Ban Nha. Thì tới đó đậu ở một cái parking, thì tôi mới nói mới thấy. Thì parking nó cũng còn rải rác nhiều chỗ. Thì thấy định đậu ở chỗ này, tôi nói thầy đừng có đậu ở chỗ này. Tại vì tôi nhìn thấy một cái chiếc xe Mercedes bóng lưỡng đẹp ghê lắm. Tôi mới nói thầy lại gần chiếc Mercedes thầy đậu á. Thế hỏi tại sao vậy? Tôi nói là thầy đậu đó thì cái xe của mình nó trở thành giống như ăn mày vậy. Không có một kẻ cắp nó để ý hết. Bởi vì cái xe kế bên làm mờ con mắt nó, cái xe của mình nó trở thành ăn mày ăn xin. Không có một đứa gian nào nó thèm đụng tới hết. Thì thấy nghe tôi nói vậy thấy cũng cười thôi, rồi thấy chạy tới kế bên cái xe Mercedes nói trên thấy đậu. Thì bên Tây Ban Nha là một, bên Ý là hai, hay ngay chính bên Pháp nữa. Cũng cái nạn mà hay đập kiếm xe người ta để ăn cắp radio, cassette, hay là nếu mà có một cái bao hành lý, bao gì bị bỏ trong xe, nó nhìn thấy là nó đập kính xe, có khi nó nảy cái cốp xe. Thế tôi mới thấy đi xuống, đi bách phố một vòng xong trở lại thấy cảnh sát đứng lố nhố ngay cái chỗ mà xe tôi mới thấy đậu. Thế thấy cái ông chủ xe người Đức, cái xe Mercedes nói trên đang đứng với cảnh sát, xe cũng bị đập kính, cậy cốp. Còn cái xe tôi thì không có sao hết, mà dân bên đó nó chuyên môn cậy và đập những cái xe ngoại quốc, tại vì nó biết xe ngoại quốc hay chở đồ theo, hay chở hành lý ba ca theo. Thành ra hai cái xe đầu kia bên thì cái xe đẹp kia bị, cái xe giàu sang phú quý kia thì bị, còn cái xe bần cô đồng này thì thoát. Mà nó cũng đến nỗi bần đâu, nhưng mà để gần cái kia thì nó thành bần, bởi vì cái giàu sang của cái kia nó mạnh hơn. Đó. Thế thì đó như tôi nói. Thế thì chẳng hạn một cái xe đẹp không phải là một cái đem đến một cái hạnh phúc hoàn toàn cho mình. Quả tình nó có thể đem đến hạnh phúc cho mình ở môi trường nào, ở lúc nào. Nhưng mà ở lúc này thì nó trở thành một cái họa cho mình. Đi đâu mang cái xe tốt, xe đẹp là nơm nớp lo sợ. Đã. Nhất là ở mấy cái xứ bất ổn như vậy. Hay giờ nói ngay đem qua Mexico chẳng hạn. Đó, cũng đủ sợ rồi. Nó ví dụ như thế. Cho nên chưa hẳn của cái vàng bạc, chức tước hay vợ chồng con cái, nó cũng chỉ có hạnh phúc tùy trường hợp, chứ không phải trong bất cứ trường hợp nào. Nhưng mà như vậy thì cái hạnh phúc mà trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể hạnh phúc được dưới con mắt của Đức Phật, chính là một cái sự làm thế nào, làm gì thì làm, nhưng mà làm sao để mình tập được một cái sự luôn luôn an tĩnh ở tâm hồn. Cái tâm hồn luôn luôn được an tĩnh, cái đó chính là hạnh phúc. Tại vì khi nào mình cảm thấy mình bảo là tôi không có hạnh phúc, khi nào tôi đang còn lo nhiều, khi nào mình lo, mình nhăn mặt trong mày, mình lo đó là không hạnh phúc. Còn khi nào không có lo nữa, tức là hạnh phúc. Mà khi không lo đó chính là sự an tĩnh ở tâm hồn. Cho nên mình thấy rõ ràng là an tĩnh đồng nghĩa với hạnh phúc. Đức Phật nói hạnh phúc đồng nghĩa với an tĩnh. An tĩnh đồng nghĩa với hạnh phúc. Như vậy thì tập làm sao để mình được một cái sự an tĩnh. Nhưng mà sở dĩ mình thường thường bất an, mình thường thường lo âu và bất an, nó chung quy cũng chỉ vì tôi nói là những cái vấn đề mà cạnh tranh giữa ngã này và ngã kia vậy đó, giữa cái sự ích kỷ. Cho nên nếu mình ích kỷ, mình có thể thu thập tài sản, hay mình có thể lấy vợ lấy chồng nhưng mình ích kỷ, thì chính cái ích kỷ đó của mình sẽ hủy diệt những cái hạnh phúc mình đang có. Nếu mình tinh tế mà nhận xét, hay chính những cái ích kỷ của những kẻ xung quanh mình làm mình phiền não, và ngược lại, chính cái ích kỷ ở từ nơi mình hủy diệt những hạnh phúc của mình đang có. Mình thấy như vậy. Và dưới mắt của Đức Phật thì Đức Phật cho rằng là cuộc đời ai cũng thích cái tốt, tại vì chính cái tốt mới đem đến cái hạnh phúc cho mình, còn chính cái xấu đem đến cái khổ cho mình. Mà thế nào gọi là xấu? Cái xấu đó là cái mà là người kia vì người ta nghĩ cho mình mà người ta hại mình, đó là xấu, tức là ích kỷ, tức là ngã. Còn thế nào là tốt? Tốt nghĩa là người kia người ta nghĩ đến cho mình và người ta làm cho mình, đó là sự tốt. Nhưng mà cái tốt đó đó, dưới con mắt của Đức Phật đó, cái tốt đó chưa hẳn là cái tốt nhất. Cái tốt nhất là cái tốt đó khi nào mà cái tốt được phát triển vô cùng, phát triển đến độ là tốt không phân biệt, tức là người nào mình cũng có thể có khả năng tốt được. Và khi mình phát triển như vậy, mình muốn phát triển cái tốt như vậy thì mình phải quên cái ngã của mình, thì mình mới có khả năng tốt như vậy. Với khả năng tốt như vậy được. Và chẳng hạn thì dù bây giờ tôi nói, nếu mà mình chỉ nói là tốt, tức là đối với một người khác làm một cái điều gì giúp đỡ, đó là tốt, thì như thế trên đời này ai cũng tốt hết ạ. Còn xấu, tức là làm một cái gì cho mình thôi mà hại đến người khác, thì trên đời này ai cũng xấu hết. Và như vậy trên đời này ai cũng có xấu, ai cũng có tốt, và không ai được hủy báng người kia là xấu. Tại vì người kia đồng ý người nào có xấu, nhưng mà mình cũng có từng có xấu. Còn nếu nói tốt thì chính cái kẻ mình chê bai, kẻ đó cũng từng có tốt. Tại vì nói một cách dễ hiểu, chẳng hạn như tôi nói là thường thường mình có một cái tâm ý rằng là hễ người nào mà đối xử tốt với mình thì mình nói người đó là tốt, người nào đối xử xấu với mình định nghĩa người đó là xấu. Tại mình lấy cái ngã của mình ra làm, mình đứng chủ quan trên cái ngã của mình nhìn. Cho nên người nào đối với mình tốt, người đó là tốt, người nào đối với mình xấu, người đó là xấu. Nhưng ngược lại, cái kẻ mà đối với mình gọi là xấu, kẻ đó đối với nhiều người, được nhiều người khác gọi là tốt. Thì người ai cũng có đồng bọn, thì người nào người ta cũng tốt với đồng bọn người ta. Đó, người ta có thể xấu với mình, nhưng người ta có thể tốt với một người khác. Và dưới mắt người kia, người đó là tốt. Đó. Mà nếu mà lý luận như mình kết án người kia là xấu, tại người kia không tốt đối với mình, thì người khác người ta có thể bảo chữa là không, cái người đó rất tốt, bằng chứng người đó đã tốt với tôi thế này thế này. Như vậy lấy cái gì để xét đoán là xấu hay là tốt? Thế Đức Phật, cho nên chính cái rủi quan điểm mà mình đây đi tu học, cứ gọi là đại thừa, đại thừa, đại thừa, đại thừa Phật giáo, những cái tư tưởng của đại thừa có nghĩa rằng là tư tưởng của đại thừa nó, nếu tôi nhớ một lần ở đây tôi chính thầy Nhất Trơn cũng đã từng nói đến cái vấn đề đó nhiều. Thì cái quan điểm của đại thừa là quan điểm rằng là phải độ tận chúng sinh, phải cầu thành Phật mà phải độ tận chúng sinh. Độ tận chúng sinh, thế thì cái quan điểm đó thì chính như vậy, thì cho người nào theo đại thừa Phật pháp đúng nghĩa, người đó mới được gọi là chân chính là một người thuần tốt, một người đúng nghĩa là người tốt. Là tại sao vậy? Tại vì hồi nãy tôi nói một thái độ tốt đối xử với một người thì người nào cũng có từng có tốt hết. Tới một kẻ cướp cũng từng có tốt. Hai người ăn cướp nó cũng có thể binh nhau, nó cũng có thể cứu nhau, nó có thể giúp nhau. Đó là một thái độ tốt. Cho nên nếu mà chỉ định nghĩa rằng là một thái độ giúp một người nào khác là tốt thôi, thì người nào cũng từng có tốt. Chắc chắn như vậy. Không có một người nào thuần xấu hết. Nhưng mà như vậy bây giờ nói đến cái tốt cao thượng mà Đức Phật muốn nói đến, cái tốt đó phải vượt ra khỏi những cái tốt của phạm vi mà ai cũng có được, tức cái phạm vi khó làm, chứ không phải phạm vi dễ làm. Là phạm vi khó làm đó là tốt với hết thảy mọi người mà không phân biệt là người mình thương hay người mình ghét, mà có thể tốt hết được, thì vấn đề đó là khó. Thì như thế, một khi cái người nào mà Chẳng hạn người đó tốt với mình nhưng mà xấu với những người khác, thì người đó chưa hẳn là người tốt. Người đó chỉ tạm thời gọi là người tốt đối với mình. Còn người tốt đúng nghĩa chưa hẳn. Người tốt đúng nghĩa thì người đó mình phải quan sát, mình thấy họ, ai họ cũng có thể đối xử tốt đẹp, ai họ cũng có thể nhường được, họ cũng có thể tốt được với người kia, thì người đó mới là cái người tốt được. Như vậy khi mà nói rằng là người tốt đúng nghĩa là người ai họ cũng có thể giúp đỡ được, ai cũng có thể giúp đỡ được, không có điều kiện và không có giới hạn. Còn nếu có điều kiện và có giới hạn thì người nào cũng có khả năng tốt hết. Nhưng mà cái tốt đó chưa có lợi ích cho chúng, cho thế gian này. Tại vì có nhiều khi mình vì tốt với vợ con của mình có thể xấu với kẻ khác. Cho nên cái tốt đó đôi khi cũng là cái hại cho người khác. Vì mình muốn tốt cho quốc gia của mình cho nên mình có thể xấu với quốc gia láng giềng. Vì mình muốn tốt cho dân tộc của mình có thể xấu với dân tộc khác. Mình thấy cái gương đó, chẳng hạn, cho nên Hitler vẫn được dân Đức một số khá đông ái mộ cho đến bây giờ. Cái chủ nghĩa đó, tuy rằng là chủ nghĩa đó đã bị thế giới này lên án khắt khe, nhưng mà cho đến bây giờ người Đức họ cũng muốn phục hưng lại cái tinh thần đó. Tại vì tinh thần đó bảo vệ dân Đức, nâng cao dân Đức. Cho nên mình thấy ngay rằng là cái tốt nào là cái tốt chân chính, tức là cái tốt mà không đem đến một cái xấu cho người nào hết, cái tốt đó mới tốt chân chính. Cái tốt nào là tốt chân chính, cái tốt mà cái tốt vô giới hạn, tức là đối với ai cũng tốt được, cái tốt đó mới được gọi là tốt. Và nếu như vậy mình người Phật tử học đạo, khi nào mình cũng thử quan sát và mình hỏi mình.